Đây là những hạt vi trần nhỏ đang trôi lơ lửng giữa hư không. Nếu có người chỉ vào một hạt trong đó nói, ở trên đây vô số sinh mạng, có sơn hà đại địa, có máy bay tàu thuyền, có đình đài lầu cát, có muôn ngàn gia đình, có ai tin không? Chúng ta lại xem bức hình này, đây cũng là những hạt vi trần nhỏ đang lơ lửng trong không gian. Trong đây có một hạt mỏng xanh, đó chính là trái đất. Đây là bức ảnh chụp được từ trong không trung rất xa xôi. Cho đến ngày nay, loài người vẫn không thể nào biết được bờ mé của vũ trụ tinh cầu mà loài người chúng ta đang cư ngụ giống như vi trần đang trôi nổi trong không trung. Bức hình thái không này là do ông Phó Tổng thống Mỹ tiền nhiệm cung cấp. Ông vừa mới nhận được giải Nobel Hòa Bình vào tháng 10 năm 2007. Ông được khen thưởng vì có cống hiến trong việc cải thiện môi trường toàn cầu và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh. Ông cho rằng trái đất không chỉ mềm yếu và nhỏ bé, hơn nữa hiện đang rất nguy hiểm. Trong đó có một chiếc phi thuyền vẫn đang làm nhiệm vụ. Nó đang ở ngoài 4 tỷ cây số. Nhà du hành nói, hãy chụp thêm một tấm nữa đi. Các bạn có nhìn thấy điểm xanh nhỏ kia không? Đó chính là trái đất của chúng ta. Lịch sử nhân loại đã từng xảy ra rất nhiều chuyện. Tất cả tiến trình trọng đại đều xảy ra trên chấm nhỏ kia. Buồn vui thành bại, chiến tranh đói khát vân vân. Đó là ngôi nhà duy nhất của chúng ta. Nó liên quan tất cả, quan hệ đến chúng ta. Chúng ta còn có thể sống trên tinh cầu này và nền văn minh tiếp tục đến sau này hay không? Đây thuộc về vấn đề đạo đức. Hiện nay là lúc phải đối diện. Chúng ta hãy đứng lên để bảo vệ tương lai. Xin trân trọng dâng hiến những bức hình này cho những ai quan tâm đến ngày mai. Hài hòa thiên hạ thái bình. Đây là loạt bài thuyết mục công ích hài hòa cứu vãn nguy cơ, gồm có 7 chủ đề lớn đặc biệt quan trọng. Nguy cơ trầm trọng nhất của thế giới ngày nay do đâu? Dân tộc Trung Hoa đã đến lúc nhận tổ quy tông. Thiên chúc trọng yếu của sự hài hòa là gì?
Có người
giáo dục của nhà Nho là thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
说这个地壳的变化，海水的变化，这个跟道德有什么关系？有关系，有关系，就是像那个水试验里面讲的，人思想的这个波动的力量能超过核爆炸的力量吗？
六烧在媒体中新生还是毁灭？
你说你付出的代价多少？
是不是不义之财？
要救国家的是你们这些人，毁灭国家的也是你们这些人。
也重新认识宗教。
怎么会看一个出家人来给你解决人世间的这些问题呢？
我年轻的时候不相信宗教，更不相信佛教。
让我们去存着心来感恩。
顶真真地能够成为天下人的样板，
必要时候我们要跪下来跟人民磕头。
到我们家来给我行礼呀，来教我们这些，你们有什么企图呢？
老师桌子一拍，对，中国一定有前途。
目的更贵，爱来高一代的高僧大德，那是老法师顶通，一个开体收拾罗然，顿开茅塞。
如果是升官发财是靠佛菩萨保佑来的时候，佛菩萨都变成了贪官污吏呀，都受贿赂了。
认识道理国开化，共创天下的太平，和谐拯救危机。Tập thứ nhất。Hoan nghênh quý vị đón xem tiết mục đặc biệt này. Chúng tôi xin kiến nghị nếu bạn có thời gian thì nên lắng lòng xem toàn bộ tiết mục này, vì nó đã trả lời rất nhiều vấn đề bất an và lo lắng nhất trong sâu thẳm nội tâm hiện nay của rất nhiều người. Tiết mục này được bắt đầu từ cuốn sách này, cuốn sách Triển Vọng của Thế kỷ 21. Đây là bản tiếng Hoa, và còn có bản tiếng Anh. Một trong những tác giả của cuốn sách này là nhà sử học nổi tiếng thế giới người Anh, tiến sĩ Gia Ân Tỷ. Ông đã nói trong cuốn sách này như vậy: xã hội loài người ngày nay đã đến lúc nguy cấp nhất. Hơn nữa đó là kết quả của việc tự làm tự chịu của loài người. Lúc ông nói ra những lời này là vào năm 1972, hơn 30 năm trước đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một chút về vị tiến sĩ Thang Ân Tỷ này. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ xứng đáng được tôn xưng là nhà trí giả vĩ đại, nhà sử học nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Ông nghiên cứu lịch sử không phải đem tri thức để làm trò giải trí, mà để giải thích lịch sử và dự kiến tương lai. Ông có tinh thần chủ nghĩa nhân đạo sâu đậm, đồng cảm và quan tâm đến khổ nạn của nhân loại, cho rằng trí tuệ và lương tri của con người là cao nhất. Khi thực hiện cuộc đối thoại này là lúc ông đã 83 tuổi. Người cùng đối thoại với tiến sĩ Thang Ân Tỷ là nhà tư tưởng Nhật Bản, nhà hoạt động hòa bình nổi tiếng thế giới, là ông Trì Điền Đại Tác, hội trưởng Học hội Sáng giá Quốc tế. Năm đó ông 44 tuổi, ông chủ trương phản đối chiến tranh, từ ái và hòa bình, từng nhận được giải thưởng hòa bình Liên Hiệp Quốc, đã có công trong việc phục hồi bình thường hóa bang giao giữa Trung Quốc và Nhật Bản năm đó. Cuốn sách này ảnh hưởng rất sâu rộng, đã thảo luận một cách sâu sắc về con người, xã hội cho đến mạng sống và bản chất của vũ trụ. Trước đây 34 năm đã dự đoán nhân loại chắc chắn sẽ vì ích kỷ và tham dục quá độ mà bị mất phương hướng. Khoa học kỹ thuật sẽ hủy diệt tất cả, lại thêm đạo đức suy đồi và tín ngưỡng tôn giáo sa sút, thế giới chắc chắn sẽ xuất hiện nguy cơ chưa từng thấy. Hai nhà tư tưởng vĩ đại còn có cái nhìn chung đáng kinh ngạc là muốn cứu vãn xã hội loài người thế kỷ 21. Chỉ có tư tưởng Nho Gia và Phật Pháp Đại Thừa Trung Quốc, cho nên thế kỷ 21 là thế kỷ của Trung Quốc. Tiến sĩ Thang Ân Tỷ còn nói, nếu như có kiếp sau, tôi sẽ ở Trung Quốc, cuộc đối thoại nhân loại sẽ đi về đâu đây? Hiện nay đã hấp dẫn một vị khác, đó là Lão Pháp Sư Tịnh Không, và hoạt động hòa bình vĩ đại. Ngày năm nay đã 80 tuổi, là người huyện Lô Giang, tỉnh An Huy. Lúc trẻ xuất gia tại Đài Bắc, đến nay giảng kinh dạy học 48 năm, có danh tiếng rất cao trong hàng ức vạn tín chúng khắp nơi trên toàn cầu, là một vị cao tăng đại đức của giới Phật giáo thế giới. Trong một cơ duyên rất hiếm có, ngài đã trở thành khách quý của tiết mục công ích này. Là Pháp Sư Từ Bi Khai Thị nói ra tất cả, giải đáp những vấn đề mà mọi người quan tâm. Trong những vấn đề này, điều mà hiện nay mọi người quan tâm nhất là rốt cuộc vấn đề đã xảy ra từ đâu. Nguy cơ trầm trọng nhất của thế giới ngày nay là gì? Thưa lão pháp sư, chúng tôi rất cảm ơn thầy đã nhận lời phỏng vấn của chúng tôi. Vì lần phỏng vấn này rất quan trọng, vấn đề sẽ được gặp đến không chỉ quan hệ đến quốc kế dân sinh mà còn quan hệ đến toàn bộ dân mệnh đất nước và dân tộc chúng ta. Trước khi phỏng vấn, tôi xin đại diện khán giả hướng về thầy đảnh lễ để bày tỏ lòng cảm ơn đối với thầy. Cảm ơn thầy. Cảm ơn. Tiêu đề của loạt tiết mục này của chúng tôi là hài hòa cứu giãn nguy cơ. Nếu như xem toàn bộ thì sẽ mất thời gian khoảng mấy tiếng đồng hồ. Nếu như có người đưa ra vấn đề này với thầy rằng, việc gì tôi phải xem tiết mục này chứ, mất nhiều thời gian như vậy, tôi còn phải nghiên cứu nó, có cần thiết như vậy không? Con người hiện nay ngài biết đều rất bận rộn, hơn nữa họ còn phải đến nghe một nhân sĩ trong giới tôn giáo nói làm thế nào hóa giải nguy cơ. Năm trước tôi có hai buổi nói chuyện ở Malaysia, đó là Phật giáo. Chính chúng có hơn 16.000 người. Trong thời gian này có cơ hội đến thăm cố thủ tướng Mohammed. Ông đã thôi chức 2 năm rồi. Chúng tôi mới gặp thì đã thân. Gặp nhau ông cũng nhắc đến vấn đề này với tôi. Ông rất quan tâm đến sự an toàn của quốc tế, rất hiếm có. Ông đưa ra vấn đề với tôi là làm thế nào thực hiện hóa giải xung đột, an định xã hội, thế giới hòa bình. Ông đều hỏi cả. Khi tôi đến thăm nước Mỹ gặp Tổng thống Bush, tôi cũng đã đưa ra vấn đề này với ông ấy. Tôi nói với ông vấn đề an toàn của nước Mỹ dứt khoát không ở ngoài nước Mỹ. Trên thế giới không thể có bất kỳ một quốc gia nào có thể phát động chiến tranh với nước Mỹ. Đó là việc không thể. Vấn đề của nước Mỹ, hoạn nạn của nước Mỹ là ở ngay nội bộ nước Mỹ. Thầy thấy vấn đề quan tâm nhất của Tổng thống Bush hiện nay là gì? Điều mà ông ta thỉnh giáo thầy, điều mà ông ta muốn biết nhất, vấn đề mà tôi nói đến với ông ta là vấn đề giáo dục thanh thiếu niên. Còn vấn đề luân lý đạo đức thì không hề bàn đến. Sau khi tôi rời Mỹ thì có nghe báo chí đăng tin, ông ta đã bắt đầu đề cập đến mấy lần. Hiện nay thái độ của ông trên quốc tế đã ôn hòa nhiều hơn so với trước đây rồi, là có chút hiệu quả. Nếu như có viên chức của Liên Hiệp Quốc đưa vấn đề này với thầy, nói rằng chúng ta có nên xem loạt tiết mục hài hòa cứu giãn nguy cơ này hay không, thì thế nào? Năm 2006 cũng là một năm rất hiếm có. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được là Tổng bộ Giáo dục Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc vào năm 2006 muốn tổ chức một hoạt động là mừng lễ Phật Đản lần thứ 2550. Lần đầu tiên tổ chức cho tôn giáo. Tôi nghe nói họ sẽ mời tôi làm đơn vị tổ chức, nhưng tôi rất hoài nghi. Chỉ đối tượng của Liên Hiệp Quốc là giữa quốc gia với quốc gia. Còn học viện tịnh tông này của tôi không phải là quốc gia, sao họ lại đến tìm tôi? Đồng thời họ cũng mong chúng tôi có một cuộc triển lãm quy mô lớn. Hội trường của họ rất rộng, một nửa dùng để triển lãm gì của chúng tôi mấy năm nay. Trong 5 năm nay đã làm những việc đem lại cho thế giới hòa bình, như đoàn kết tôn giáo, hóa giải xung đột, đã làm được một số việc như vậy. Và mặt khác, việc giáo dục ở Lô Giang, tỉnh An Huy của chúng tôi muốn đem ra triển lãm toàn bộ. Sự việc ở Lô Giang, tỉnh An Huy này là sau khi tôi tham gia 5 lần hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc, tôi cảm nhận rất sâu sắc là Liên Hiệp Quốc đã mở ra hơn 30 năm hội nghị vì thế giới hòa bình, nhưng càng mở thì thế giới càng loạn. Những chuyên gia học giả tham dự hội nghị này tôi cũng quen biết rất nhiều, sau mỗi lần hội nghị đều lắc đầu. Tại sao vậy? Vì không thể hiện thực. Tôi muốn tìm giáo thầy vấn đề này. Hội nghị hòa bình Liên Hiệp Quốc đã mở nhiều lần và mời thầy như vậy, nhưng vẫn cứ mời đến nỗi thầy không muốn đi họp nữa. Thế không được, cứ mãi mời thầy phê bình cái việc hao người tốn của này. Vâng. Chỉ vấn đề của tôi là những kiến nghị đưa ra từ các lĩnh vực quyền quy cũng hay, tinh anh cũng hay, vâng, những nhân sĩ nhân đạo nhất cũng hay, nhưng tại sao mọi người không tham khảo? Người lãnh đạo quốc gia nào muốn tiếp nhận điều này? Vậy theo thầy tại sao vậy? Vì mỗi người đều vì lợi ích riêng của họ. Điều mà chuyên gia này đề cập đến đều suy nghĩ đến người thế giới. Như nói việc chung sống hòa mục giữa nước lớn và nước nhỏ thì nước Mỹ có thể làm được không? chung sống hòa mục giữa tôn giáo và tôn giáo. Nhóm này có thể suy nghĩ đến hạnh phúc của nhân dân mà không suy nghĩ gì đến lợi ích của đảng phái mình, suy nghĩ đến hạnh phúc của toàn dân, đến hạnh phúc của con người trên toàn thế giới. Kiến nghị thì rất hay, nhưng họ có làm được không? Palestine và Israel làm không được nhân. Xung đột giữa Israel và Palestine mấy mươi năm nay đến đây là biên kịch của thế giới. Người trên toàn thế giới đều chịu bó tay. Bản tin tại hiện trường này đã truyền đi khắp thế giới. Hai cha con trên hình ảnh này cố sức kêu cứu trong cuộc giao chiến giữa Israel và Palestine. Họ chỉ là thường dân vô tội. Bé trai tên là một hạng Mạc Đức, mới 12 tuổi. Ba của em đã gắng sức bảo vệ em, nhưng ở giữa làn đạn của hai bên, bé trai này đã bị trúng đạn chết trong vòng tay của ba. Người xem trên toàn thế giới đành bất lực đứng xem mà không thể cứu họ. Còn có gì khiến người ta buồn thương và tuyệt vọng hơn cảnh tượng này? Cho nên tôi nói những kết luận đó. Sau khi dự hội nghị, những người này đều là bạn bè gặp nhau. Tôi nói, người ta cấp quốc gia, nếu hơi khách sáo thì họ đưa bản đề nghị của bạn đến phòng hồ sơ bảo tồn vĩnh viễn. Không khách sáo thì dứt đó vào sọt rác. Hội nghị như vậy thì sau này có đi tham dự nữa không? Tôi còn muốn tham gia. Cho nên lần này là rất đặc thù. Sau lần này lại tổ chức cho tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của Phật Thích Ca Mâu Ni. Kỷ niệm lần này, tôi nói cái này thì tôi phải đi. Đây là lần đầu tiên, trước đây chưa từng có. Họ mời đơn vị chủ trì tổ chức là Thái Lan. Vì Thái Lan là nước Phật giáo, quan hệ với tôi cũng rất tốt. Và họ cũng mời tôi làm đơn vị chủ trì. Nên Thái Lan là đơn vị chủ trì thứ nhất, chúng tôi là đơn vị chủ trì thứ hai. Cho nên đây là cơ duyên hội ngộ rất hiếm có. Nhưng cơ duyên này chúng tôi sẽ đưa ra cách làm sao hóa giải xung đột, làm sao thúc đẩy xã hội an định, thế giới hòa bình theo quan điểm Phật giáo. Có thể nhân đây nói rõ cùng mọi người, vì tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc có đến 192 quốc gia tham dự, còn nhiều hơn Liên Hiệp Quốc tổ chức tại New York. Liên Hiệp Quốc ở đó chỉ có 140 nước, còn ở đây có đến 192 quốc gia. Nhưng đại biểu của nhiều quốc gia như vậy cũng không thể nào khuyên nổi, cũng không thể nào khiến những nguyên thủ của những quốc gia này tiếp nhận và để ý đến lời kiến nghị của quý ngài. Đúng đúng vậy, chúng tôi khiến những quốc gia này nhận thức Phật giáo thì mục đích của chúng tôi đã đạt được rồi. Và đồng thời nói với mọi người, vì hiện nay mọi người thật sự rất quan tâm là làm sao hóa giải xung đột này. Họ không gọi là hóa giải mà gọi là tiêu diệt. Tiêu diệt, cho nên tôi không muốn dùng cách tiêu diệt. Vì tiêu diệt thì có tính chiến đấu phải không ạ? Đúng, tiêu diệt không nổi, phải dùng ôn hòa. Bạn thấy Tây Y khác với Đông Y ở chỗ đó. Tây Y thì tiêu độc, độc thì phải tiêu diệt. Đông Y thì hóa giải, là giải độc. Vâng, Đông Y là giải độc, không phải tiêu độc. Cho nên trong tâm đã có sự khác nhau rồi. Khi tiết mục này của chúng tôi bắt đầu, tôi nhớ đến Chủ tịch Mao Trạch Đông có một câu thơ là: nước có nguy nan nên hỏi ai. Khi dân tộc hoặc quốc gia của chúng ta, thậm chí trong phạm vi toàn thế giới, xã hội này đã xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng, cho lúc này chính phủ và nhân dân rốt cuộc cần phải nghe theo ai và tín nhiệm ai, tin tưởng ai? Tiếng nói của ai khi đứng trước nguy cơ lớn nhất này là quan trọng nhất. Khi con cái xuất hiện vấn đề, điều nghĩ đến đầu tiên là ta phải đi hỏi cha nó. Hiện nay khi xuất hiện vấn đề này, ta phải đi hỏi lão tổ tông. Kinh nghiệm và trí tuệ của 5.000 năm nhất định sẽ giúp chúng ta giải đáp. Đạo lý này có thể áp dụng cho toàn thế giới không? Toàn thế giới chắc chắn chính xác. Cho nên sau khi tham gia hội nghị này, tôi cảm thấy việc này không thể không xem lại. Thực tế mà nói, trước đây khi tôi giảng kinh cũng thường nói, nếu muốn xã hội an định, thế giới hòa bình thì phải tuân theo lời dạy của Phật Đà. Con người sống trên thế gian này, mỗi người đều có bổn phận của mình. Mỗi người làm tốt việc bổn phận của mình, chung sống hòa mục, hỗ trợ hợp tác với mọi người thì thiên hạ sẽ thái bình thôi. Mỗi thế giới, mỗi quốc gia giống như cơ thể con người vậy. con mắt là một chủng tộc. Giống như trên thế giới, con mắt là một quốc gia, lỗ tai là một quốc gia, con mắt lại cứ việc thấy, lỗ tai cứ việc nghe. Con mắt không nên quản chuyện của lỗ tai, và lỗ tai không nên quản chuyện của lỗ mũi. Cùng nhau hợp tác thì cơ thể khỏe mạnh. Nếu như mắt lại muốn nghe, mắt lại muốn ngửi, thế là cơ thể liền có vấn đề. Cho nên mỗi người nên tự làm công việc của mình. Vậy nghề nghề này của chúng tôi thì sao? Là Phật Thích Ca Mâu Ni, mọi người đều biết. Ngay cả đời làm việc giáo dục xã hội đa nguyên văn hóa. Bạn thấy, ngài từ lúc 30 tuổi, sau khi giác ngộ, ngài liền bắt đầu dạy học. Từ bỏ dương vị, từ bỏ vinh hoa phú quý, để qua đời sống của một vị tăng khổ hạnh. Mãi cho đến khi già chết, 79 tuổi nhập Niết Bàn, đã từng giảng kinh hơn 300 hội, thuyết pháp 49 năm. Nếu dùng cách nói hiện nay mà nói, ngài không phải tôn giáo, ngài không liên quan gì đến tôn giáo, vậy thì lập tức sẽ có người khắp nơi trên thế giới đến nước Pháp để xem, để tham gia triển lãm lớn về Phật giáo này chứ. Vì thầy thấy Phật Thích Ca Mâu Ni hay Phật Tổ, ngài cần phải được xem là lão tổ tông của ai, hoặc là đại biểu cho tổ tiên của ai. Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài là đại biểu cho trí tuệ của nhân loại. Có thể nói ngài đã kế thừa tôn giáo truyền thống của Ấn Độ xưa. Trong tôn giáo, một cái là định, một cái là tuệ. Tất cả các tôn giáo không thể rời khỏi giới định tuệ. Giới là quy luật, bạn phải dựa theo quy luật truyền thống này mà làm, thì bạn sẽ đạt được định. Định có thể đột phá không gian, khôi phục trí tuệ vốn có trong bản tánh của bạn. Có thể nói Phật Thích Ca Mâu Ni về phương diện này, ngài đã đạt đến chỗ tột đỉnh. Cho nên ngài đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Đó là từ chính mắt ngài thân chứng. Trí tuệ của nhân loại là bình đẳng, là viên mãn. Quả thực là không có gì mà chẳng biết, không có gì mà không thể. Không có gì mà không thể là năng lực. Cái thứ ba là tướng hảo. Cho nên nói trí tuệ, đức năng, tướng hảo là tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Cái vốn bình đẳng đó sao bây giờ biến thành bất bình đẳng vậy? Ngài nói bà có chướng ngại. Cái chướng ngại này trong Kinh Hoa Nghiêm nói là chỉ bởi vọng tưởng phân biệt chấp trước mà không thể chứng đắc. Cho nên ngài nói với mọi người, công phu tu hành là ở chỗ nào vậy? Là bạn chỉ cần buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn liền thành tựu. Bạn liền hiểu rõ thôi. Bạn buông không nổi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì thế giới này biến thành cái gì vậy? Là biến thành lục đạo luân hồi. Vậy nguy cơ của thế giới này, phương pháp giải quyết, có thể đi hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, là có thể đi hỏi Phật giáo. Nhưng mỗi một dân tộc quốc gia thực sự có trí tuệ, có kinh nghiệm, chúng ta đều có thể đi hỏi họ. Chưa rồi thì có nhắc đến, khi một quốc gia xuất hiện nguy cơ thì nên đi hỏi người lớn, đi hỏi tổ tông của mình. Nhưng có người sẽ hỏi, hiện nay ở Trung Quốc ai có thể hoặc cái gì có thể đại biểu cho tổ tiên? Chúng tôi không nói đâu xa là triều Thanh gần đây nhất, những đế vương đời nhà Thanh, họ chỉ hỏi ba người, đó là Nho, Thích, Đạo. Bạn thấy đế vương khai quốc của họ, triều Thanh rất khó khăn mà họ làm rất thành công. Dân tộc thiểu số nhảy vào thống trị quốc gia lớn như vậy, nhiều dân tộc như vậy, hơn nữa quân đội mà họ đưa vào chưa đến 20 vạn người. Họ dùng cái gì vậy? Chính là thỉnh giáo ba vị tổ tiên này. Bạn thấy họ mời những cao nhân của Nho, Thích, Đạo, dùng cách nói hiện nay là chuyên gia học giả vào trong cung dạy học. Hoàng đế mang theo phi tần, văn võ đại thần làm học trò để theo học, nói điều gì cũng bảo với người thiên hạ rằng đây là Khổng Phu Tử nói, là Phật nói, là đạo giáo nói, thì nhân tâm đều phục cả. Họ không hề nói là tôi nói. Nếu nói tôi nói thì không có ai phục cả. Cho nên bản thân họ cố gắng học tập. Chỉ để dương khai quốc đời Thanh đối với Nho, Thích, Đạo giống như hai nhà là một, thực sự hạ công phu. Lời này nói là rất khớp với lịch sử. Rất nhiều hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc, không có ai dám tự xưng mình có thể đại biểu cho thiên hạ, có thể đại biểu cho tổ tông. Không có ai dám nói như vậy. Và sau đây sẽ bắt đầu loạt tiết mục này của chúng tôi.
这里是系列公益节目和谐
害化得沽威哥。Quyển sách này có tên là Triển vọng thế kỷ 21, là cuộc đối thoại giữa nhà sử học người Anh Thăng Ân Tỷ và đại học giả người Nhật Bản Trì Điền Đại Tác năm 1972. Và trong cuốn sách này tôi đã phát hiện một vấn đề, là vào năm 1972, hai nhà triết học vĩ đại này đã rất lo lắng cho thế kỷ thứ 21 Nhật. Bây giờ tôi đọc lại lời này. Tuy là Thăng Ân Tỷ nói sự sinh tồn của nhân loại chưa có lúc nào nguy hiểm hơn lúc này. Mối đe dọa đến sinh tồn của nhân loại là do chính bản thân con người tạo nên. Nó nguy hiểm hơn hẳn so với động đất, núi lửa bùng phát, bão tố, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh. Thầy cũng từng nhắc đến trong lúc diễn giảng rằng loài người chúng ta đang đứng trước mối nguy hiểm lớn. Vâng, mối đe dọa của tai nạn còn có rất nhiều chuyên gia học giả lớn trong và ngoài nước, kể cả Einstein cũng có cái nhìn này. Vậy hiện nay có người sẽ hỏi thầy cái nguy cơ này ở chỗ nào? Sao chúng tôi không thấy? Mọi thứ vật chất vẫn vô cùng phong phú, mua hát thái bình. Cái nguy cơ này trước đây 2500 năm đã có người nhìn thấy rồi. Mạnh Tử gặp Lương Huệ Dương, Dương nói rằng: Tẩu bất diện thiên lý, di lai diệt tương hữu, dĩ lợi ngô quốc hồ. Mạnh Tử đáp lại Lương Huệ Dương rằng: Dương hạ tất giết lợi, diệt hữu nhân nghĩa di dĩ. Khi Tư Mã Thiên đọc đến đoạn văn này thì ông chỉ ra một cách rõ ràng: lợi, đây là căn nguyên của tai họa và loạn động. Mọi người đều tranh lợi thì thiên hạ sẽ nguy. Trên dưới cùng tranh lợi, trên dưới cùng tranh lợi. Anh thấy chẳng phải nói rất rõ ràng đó sao? Nguy cơ hiện nay là từ đâu vậy? Nguy cơ, anh thấy trên thế giới có người nào mà không tranh lợi? Muốn tranh lợi thì động cơ của họ, mục tiêu của họ nhất định là tổn người để lợi mình. Mọi người ai cũng đều muốn tổn người lợi mình thì thế giới này sao có thể không loạn động được chứ? Xung đột sao có thể không xảy ra được chứ? Không cách gì hóa giải. Làm sao hóa giải đi? Mọi người xem nhẹ lợi, từ bỏ lợi đi thì có thể hóa giải thôi. Anh thấy vấn đề này khó cỡ nào? Tại sao mọi người hiện nay không tin những điều này? Ngày nay trong Phật Pháp giải thích rất rõ ràng. Nhân loại trong tâm có phiền não, có tham sân si. Nó vốn có từ lúc ta mới sinh ra. Bên ngoài lại bị cám dỗ bởi vật chất, bị mê hoặc bởi danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục lục trần. Ai có thể kháng cự nổi? Không bị bên ngoài mê hoặc, trong hàng triệu người khó tìm được một. Đây là một việc rất phiền phức. Vị chuyên gia này tên là Chim Mẫu Tư Lý Bội, là hội trưởng Hội đồng Ngân quỹ Tự nhiên Thế giới. Ông cho rằng một địa cầu là quá ít. Phương thức sống cũng giống như người Mỹ vậy. Chúng ta cần ba quả địa cầu mới có thể nuôi đủ dân số hiện nay trên trái đất. Điều phiền phức là người ở những nơi khác trên thế giới đều muốn sống giống như kiểu Mỹ. Chị này tên là La Lạc Khang Tư Thản Sa, giáo sư kinh tế học đời sống của Đại học Duy Mông. Nhưng hiện nay có rất nhiều chứng cứ rõ ràng sự thực hoàn toàn không như vậy. Sự tiêu dùng hàng hóa và phục vụ chỉ có thể nâng cảm giác thỏa mãn trong nội tâm con người lên đến mức độ tương đối thấp. Ngoài việc đó ra, đối với hạnh phúc lâu dài của họ, ngược lại sẽ tạo nên phản hiệu quả sản xuất. Chúng ta chú trọng tiêu dùng là một dạng tâm thái thức ăn rác rưởi của tâm lý. Nó sẽ tạm thời khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, nhưng cuối cùng nó sẽ có hại cho sức khỏe của cơ thể. Chúng ta nhìn thấy rất nhiều chuyên gia học giả đều nói, ngay cả họ cũng nói không biết nhân loại có thể sinh tồn thêm đến thế kỷ 21, đến cuối thế kỷ này hay không. Chỉ có thời gian 100 năm, toàn bộ vũ trụ biến đổi. Tỷ như hiện nay nói tai họa tự nhiên không phải tai họa tự nhiên. Cái đạo lý này rất sâu. Lũ lụt hiệu ứng nhà kính hiện nay khiến cho băng ở Nam Bắc Cực đang chạy nhanh chóng. Vấn đề này nếu thành sự thật, băng ở Nam Bắc Cực đều bị tan chảy hết, thì toàn bộ khí hậu của trái đất sẽ biến đổi, nước biển sẽ dâng lên 70 mét, những thành phố ven biển đều sẽ bị nhấn chìm. Đây vẫn là chuyện nhỏ. Một khi khí hậu của trái đất này biến đổi thì tất cả sinh vật không thể sinh tồn. Vậy đây có phải là tai họa tự nhiên không? Không phải. Không phải, là do tâm người cảm ứng. Tâm người thiện, lương thiện thì gió thuận mưa hòa, mọi thứ đều tốt đẹp. Tâm người không thiện thì sẽ khiến cho tất cả mọi vật đều trở nên xấu. Đạo lý này trong kinh Phật nói rất rõ ràng, nhưng không có ai tin. Họ nói làm gì có đạo lý này, không phù hợp với khoa học. Hiện nay chúng ta từ thực nghiệm của tiến sĩ Giang Bổn Thắng người Nhật Bản, một cơ hội ngẫu nhiên khi tôi ở Úc, chúng tôi có một đồng tu thấy từ trên mạng, sau khi tải xuống đã phát cho tôi 4 tờ. Vừa nhìn tôi liền nói cái này giống như Phật nói ở trong kinh. Tôi liền đến Tokyo để thăm ông, đến tham quan phòng thí nghiệm của ông để hiểu tình hình thực tế. Nước thí nghiệm của ông là nước. Nước này được thu thập khắp nơi, từ sông, từ suối, từ giếng, từ biển, từ hồ, dùng hộp thủy tinh nhỏ để đựng. Nên làm thí nghiệm mấy chục ngàn lần và chứng minh nước nó biết nhìn, nó biết nghe, nó hiểu được ý người. Bạn đưa cho nó chữ thiện, bất kể là chữ của nước nào, bạn viết chữ ái, bạn đem chữ ái này dán trên nước trong vòng 1 giờ. Sau đó bạn đem nó để vào tủ lạnh, để cho nó đông lạnh âm 5 độ, nó liền kết tinh. Có kết tinh, sau đó nhìn dưới kính hiển vi, bạn dán lên chữ ái cảm ơn, biết ơn, thì hình hoa văn kết tinh rất đẹp, đẹp vô cùng. Và đổi chữ khác, dán những chữ như tôi ghét bạn, tôi không thích bạn, tôi hận bạn, thì hoa văn đó sẽ rất xấu xí. Thí nghiệm mấy chục ngàn lần vẫn đều như thế. Ngài Giang Bổn Thắng là tiến sĩ y khoa được tuyển chọn của Đại học Quốc tế Mở Rộng, viện trưởng viện nghiên cứu IHN, chuyên nghiên cứu về sóng động nhiều năm. Trước tác Nước biết trả lời của ông bán đất chạy và gây chấn động ở nhiều nước. Mỗi một bầu nước chúng tôi lấy 5 ml, nhỏ vào trong 50 cái hộp nuôi cấy. Sau đó chúng tôi đem những hộp này để vào trong tủ lạnh âm 25 độ, cho đông lạnh trong khoảng 3 giờ. Sau khi đông lạnh xong, chúng tôi lại cho nó vào tủ lạnh ở âm 5 độ. Ở đó có gắn kính hiển vi có đầu chụp hình, và chúng tôi lần lượt chụp hình của nước trong 50 cái hộp nuôi cấy này. Mới đầu chúng tôi chụp hình ảnh của nước khi không cho nó bất kỳ tin tức gì. Sau đó chúng tôi lại cho vào số nước này tin tức nhất định. Tiếp đó theo trình tự chụp lại một lần nữa, chúng tôi đem những hình ảnh đã chụp trước và sau khi có tin tức này lại để so sánh. Ngay khi chúng tôi biểu đạt thông tin như thương yêu biết ơn đối với nước, thì nước liền tạo nên thể kết tinh đẹp nhất. Mỗi khi nhìn thấy điều này, tôi đều cho rằng nước này là rất ôn hòa. Cho nên ông nói với tôi, ông nói rằng giữa vũ trụ với nhau, trung tâm của vũ trụ phải là ái. Tất cả những hoa văn thì hoa văn của ái và cảm ơn là đẹp nhất. Ông nói cơ thể con người 70% là nước. Nếu như chúng ta có tâm thương yêu, dùng ý niệm cảm ơn đối với mọi người, mọi việc, mọi vật, thường giữ tâm thương yêu, tâm biết ơn, tâm cảm ơn, thì tất cả vạn sự vạn vật cùng với 70% nước trong cơ thể chúng ta đều hiện ra kết tinh đẹp nhất, và người này nhất định khỏe mạnh trường thọ. Hoàn cảnh bên ngoài chắc chắn sẽ trở nên vô cùng tốt đẹp. Điều này chính là cái mà nhà phong thủy gọi là phong thủy tùy theo ý niệm của con người mà chuyển biến. Trong Phật Pháp gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Ý niệm thiện của con người có thể thay đổi toàn bộ thế giới. Ngược lại, ý niệm ác có thể tạo nên sự nguy hại lớn nhất cho thế giới. Cho nên, sự an nguy của thế giới, sự khổ vui của thế giới, căn nguyên là gì? Căn nguyên là do ý niệm của chúng sanh cư trú trên thế giới này. Điều này đã được chứng minh bằng khoa học. Nếu như nói dùng nước để làm thí nghiệm, nước sẽ có những thay đổi như vậy. Nếu như tâm con người là ác, là không có thương yêu, đem thế giới ra làm thí nghiệm, đem địa cầu ra làm thí nghiệm, thì địa cầu sẽ như thế nào? Sẽ bị hủy diệt. Điều này là chứng minh. Câu nói này của nhà Phật là tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Cho nên tất cả sinh vật trong vũ trụ, tôi nói với ông Giang Bổn Thắng, tôi nói thí nghiệm này của ông đã cho thấy nước có thể nghe hiểu biết. Thế nghe hiểu biết ông đã thí nghiệm tìm ra rồi. Và nước nó còn có một tính chất là nó trên hình tướng, nó có sắc, thanh, hương, vị. Ông hiện nay chỉ thấy được sắc, còn thanh, hương, vị ông vẫn chưa tìm ra. Ông phải cố gắng nỗ lực thêm. Không chỉ là nước, mà mọi vật đều có thể thấy, nghe, hiểu, biết. Đây là Phật Pháp nói. Vật chất từ đâu mà có vậy? Vật chất là từ, như trong Kinh Hoa Nghiêm nói, duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Và bản năng của tâm, tâm nó không phải là tinh thần, cũng không phải vật chất. Như trong triết học nói, bản thể của vũ trụ vạn hữu, trong bản thể của nó vốn đã có thấy, nghe, hiểu, biết, vốn đã có sắc, thanh, hương, vị. Cái này là bất sanh, bất diệt. Và nó biến hiện ra vật chất, biến hiện ra di trần và các bụi nhỏ nhất. Nó tất cả được có thấy, nghe, hiểu, biết, đều có sắc, thanh, hương, vị. Nguyên lý này hơn 3.000 năm trước trong Kinh Phật đã nói rồi, phải không? Dần đã nói rồi. Hơn 3.000 năm sau lại người dùng khoa học để chứng minh nó. Dần để chứng minh đó. Đây là cả tàu điện ngầm ở nước Mỹ. Người diễn thuyết giới thiệu cho những người đang đợi tàu về thí nghiệm nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, người Nhật Bản. Bức tranh này là chữ ái. Chúng ta lại đến đây xem bức tranh cảm ơn bạn này. Bạn còn có thể thấy ông ta dán một mảnh giấy nhỏ trên bình. Nếu như bạn biết tiếng Nhật thì không cần tôi thuyết trình. Hiện nay, Ngài Giang Bổn Thắng cho rằng tư tưởng và ý nguyện của chúng ta là động lực tạo nên hiện tượng này. Tuy vậy, mặt khoa học, chúng ta không biết tại sao như vậy, nhưng nước biết trả lời. Nó quả thực đang tồn tại. Khi bạn ý thức được 90% cơ thể chúng ta là do nước cấu thành, điều này sẽ trở nên hấp dẫn mọi người hơn. Ngoài sức tưởng tượng của cô chứ. Nếu như tư duy có thể làm những việc này đối với nước, thử tưởng tượng tư duy của chúng ta đã làm những gì đối với bản thân mình. Không những cái này, mà ngay cả không khí, không gian này, không gian đều có thấy nghe hiểu biết. Nếu như không có thấy nghe hiểu biết, thì truyền thông hiện nay của chúng ta sẽ không thông. Nó cần phải có đường truyền. Nó đều có tất cả. Hơn nữa, tất cả đều có sắc, thanh, hương, vị. Cho nên khoa học từ từ nghiên cứu, từ từ chứng thực. Khoa học hiện nay đã có một chứng thực rất quan trọng. Vật chất thực tế chỉ là một dạng hiện tượng của sống, hoàn toàn không có thực. Nó là không. Hay có thể dùng Phật Pháp để miêu tả vật chất là giả. Ông Tư Đa Nhĩ Đạt Ha Mai Lạc Phu, giáo sư Đại học Á Lực Tan Na, trong trường đều dạy chúng ta rằng thế giới là do nguyên liệu vật chất, chất lượng nguyên tử cấu thành, nguyên tử tổ hợp thành phân tử tổ hợp thành vật chất, dạng vật đều như thế. Màu xanh điện tử, nhưng nguyên tử trên thực tế gần như là không. Vậy vật chất rốt cuộc là gì vậy? Nó vốn do chấn động của sóng đã hình thành hạt cơ bản loài người và tất cả những vật thể trong vũ trụ bao la. Theo như lời của những nhà khoa học đã kết luận là hoàn toàn giống với Phật Pháp. tất cả pháp do tâm tưởng sanh, tức là vạn sự vạn vật đều do tâm tưởng sanh. Vạn vật không phải do cái gì khác tạo nên, mà là do cách nghĩ, quan niệm, tin tức những thứ này tạo nên. Trên thực tế, bản chất của vũ trụ là không. Cho nên tôi nghĩ nhà khoa học họ không học Phật. Nếu có học Phật thì sẽ nâng lên một biên độ rất lớn. Có rất nhiều người đi học khoa học ở Mỹ. Tôi nói muốn học khoa học nên đến thế giới cực lạc mà học với Phật A-di-đà. Thế gian của chúng ta là những nhà khoa học này còn trục trặc rất nhiều. Tại sao vậy? Vì nhà khoa học còn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có vọng tưởng phân biệt chấp trước thì bạn không thể tiếp cận được chân tướng sự thật. Nếu như dùng Phật Pháp để giải thích, vừa rồi chúng ta đã đề cập đến một vấn đề, những người rất vĩ đại này đã phát hiện nguy cơ trọng đại. Vậy theo thầy thấy, nguy cơ này ác sẽ dẫn đến tai nạn như thế nào? Nguy cơ trước mắt, tai nạn trước mắt mà họ vẫn không biết. Họ cho rằng đây là tai họa tự nhiên, điều này là không thể kháng cự. Phải vậy không? Thực tế, họ không biết tâm người có thể thay đổi hoàn cảnh. Điều này trong dân gian Trung Quốc đều hiểu. Phong thủy cũng tùy tâm người mà chuyển đổi. Cho nên nói người phước thì ở đất phước, đất phước người phước ở, người có phước đi đến đâu ở chỗ nào thì phong thủy cũng trở nên tốt đẹp cả. Thì nói phong thủy có thể có một số, đó chính là hoàn cảnh tự nhiên mà. Có người họ được tiếp nhận nền giáo dục duy vật nên có thể không tiếp nhận nổi phong thủy. Nhưng tôi muốn thỉnh giáo thầy, cơ thể con người, kể cả vẻ mặt của con người, có phải tướng người là môi trường của tâm, có phải không? Rất đúng, đúng vậy. Rất hiển nhiên. Bạn nói bạn không tin hả? Khi trong lòng bạn vui vẻ thì bạn có cười hay không? Vẻ mặt của bạn chẳng phải đã khác rồi đó sao? Khi trong lòng bạn sân hận, bạn sẽ giận dữ. Thế thì lập tức liền thay đổi ngay. Vậy thì có thể giải thích giúp. Rất nhiều người đi trên đường, nét mặt của họ không được đẹp, vâng, lại rất già yếu, rất đúng, lại có vẻ rất nhiều bệnh tật, vâng, rất xấu. Tại sao như vậy? Là trong lòng họ bực bội, họ không vui vẻ. Tức là vẻ mặt, môi trường này là do tâm tạo nên. Rất đúng. Hơn nữa thể chất của cơ thể cũng vậy. Đạo lý này cũng có thể suy rộng ra cho cả thiên hạ. Đúng thế, có thể suy rộng ra cả thiên hạ. Nếu tâm của bạn là chân thiện mỹ thì dung mạo, lời nói của bạn cũng hiện ra chân thiện mỹ. Lời nói dung mạo là bề ngoài, nó lưu xuất từ trong tự tánh của bạn. Bạn muốn có tướng tốt thì tâm bạn phải tốt. Tâm không tốt mà muốn tướng tốt thì không hề có đạo lý này. Trang điểm thế nào cũng vô ích. Trong kinh Phật thường nói tướng tùy tâm chuyển. Nếu tâm của bạn tà ác thì tướng sẽ tà ác. Sơn hà đại địa nơi bạn cư trú cũng tà ác. Chúng ta thường đi du lịch các nơi trên thế giới, tất cả người sự vật mà chúng ta tiếp xúc thấy lòng người nôn nao bất an, thấy lòng người nôn nao bất an, bị một tí kích thích thì cũng chịu không nổi. Hơi có một chút bất như ý thì sân hận liền bùng nổ. Đây là bất thường. Cho nên thể chất, dung mạo, lời nói của họ đều bệnh cả, không bình thường. Nó càng ảnh hưởng đến môi trường cư trú của họ. Cư sĩ Viên Đạt, cư sĩ Vọng Tây. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bù ân nạn, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.